Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 168. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Quảng Thông, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 28 tháng 7 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh văn, xem bài kệ tụng thứ ba, Tri Túc Thiên Vương. Như Lai Vãn Tích Tu Chư Hành, thanh tịnh đại nguyện thâm như hải, nhất thiết Phật Pháp giai linh mãn, thắng đức năng tri thử phương tiện. Thắng đức Thiên Vương, văn trường hàng phía trước chúng ta nhìn thấy tối thắng công đức tràng Thiên Vương. Pháp môn Ngài chứng được là tiêu diệt thế gian khổ tịnh, nguyện hải giải thoát môn. Thiên Vương rõ ràng nói cho chúng ta tiêu diệt khổ thế gian là cần phải tịnh nguyện. Nhưng chúng sanh trong thế gian khổ nạn nhất là thế kỷ này. Không những chúng ta phải tiêu trừ chướng nghiệp của bản thân, mà còn phải giúp tất cả chúng sanh vượt qua khổ nạn. Phương pháp là ở trong đoạn kinh văn lớn này. Cho nên ở trong đoạn Tri Túc Thiên Vương này, chúng ta đặc biệt nói rất tường tận. Hầu như mỗi vị Thiên Vương chúng ta đều dùng 1.5 tiếng, thậm chí hơn 1.5 tiếng thời gian để giới thiệu, tán tụng của các Thiên Vương, báo cáo tu học của các Thiên Vương, đồng thời cũng dạy cho chúng ta. Mỗi một bài kệ tụng chúng tôi cũng sẵn sàng báo cáo ra cho các vị. Bài báo cáo này vẫn còn rất sơ lược, bởi vì ý nghĩa của mỗi một bài kệ đều rất sâu rộng, trên thực tế không thể nói hết được. Chúng ta có thể nói cũng chỉ là nói cương yếu mà thôi. Hy vọng chúng ta từ trong những cương yếu này thật sự có thể đạt được học tập thù thắng. Chúng ta mới có thể được thọ dụng. Thọ dụng này là tiêu tai miễn nạn. Câu thứ nhất, Đại sư Thanh Lương nói rất hay. Hai câu trước là dĩ hành tịnh nguyện. Câu thứ ba giảng cho chúng ta tạp nhiễm bổn không. Theo lý mà nói, hai câu trước thì theo sự mà nói. Về sự, một cái là hành, một cái là nguyện. Lấy hành để thực hiện nguyện, lấy nguyện để dẫn hành. Cho nên hành nguyện từ đầu đến cuối không thể rời nhau, tuyệt đối là hỗ trợ cho nhau để thành tựu. Câu thứ nhất giảng Như Lai Vãn Tích Tu Chư Hành. Trong kinh giảng Như Lai đều là từ trong tánh đức mà nói. Cũng là từ trong chân như tự tánh của chúng ta mà nói. Duy chỉ có tương ứng với tự tánh, hành này mới gọi tịnh hành. Nếu trái với tự tánh thì hành này không thanh tịnh. Trong kinh điển Đại Thừa Phật giảng rất nhiều, thể của tâm tánh là thanh tịnh tịch diệt. Trong kinh Nhân Vương nói rõ cho chúng ta biết năm giai đoạn tu học của Bồ Tát. Đây là từ phần lớn mà phân biệt, gọi là ngũ nhẫn. Năm giai đoạn đều dùng từ nhẫn để biểu pháp. Phù hợp với đạt được tất cả pháp là nhờ nhẫn, mà Phật đã nói trong kinh Kim Cang. Cho nên trong kinh Nhân Vương Bát Nhã dùng ngũ nhẫn để nói rõ giai đoạn tu học của Bồ Tát. Giai đoạn cuối cùng là tịch diệt nhẫn, đó chính là Như Lai Địa, vô sanh pháp nhẫn, vẫn còn là Bồ Tát Địa. Chúng ta biết rằng vô sanh pháp nhẫn có ba phẩm thượng trung hạ. Hạ phẩm là Thất Địa Bồ Tát, trung phẩm là Bát Địa Bồ Tát, thượng phẩm là Cửu Địa Bồ Tát. Hạ phẩm của tịch diệt nhẫn là Pháp Vân Địa Bồ Tát, trung phẩm là Đẳng Giác Bồ Tát, thượng phẩm là Quả Địa của Phật. Ở đây nói Như Lai Vãn Tích Tu Chư Hành. Chúng ta ở trong ngũ nhẫn thuyết pháp liền biết là tịch diệt nhẫn. Tịch diệt mới xưng tánh. Hành là hành vi đời sống, là đối nhân xử thế tiếp vật. Chư Phật Như Lai, ở đây chúng ta xưng là Chư Phật Như Lai, ý nghĩa rất hẹp, cũng chính là xưng Pháp Vân Địa, Đẳng Giác, Quả Địa của Phật. Chúng ta chỉ xưng ba vị thứ này. Trong kinh Kim Cang nói Chư Phật Như Lai, nói phạm vi lớn, nói về 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Từ viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì gọi là chư Phật Như Lai. Ở đây phạm vi mà chúng ta nói không rộng như vậy, chỉ nói ba vị thứ Pháp Vân Địa đẳng giác Phật quả này thôi. Những người biểu hiện trong đời sống thường ngày như công việc, đối nhân xử thế, tiếp vật, đây là chư hành. Những hành vi này đều tương ưng với thanh tịnh tịch diệt, cũng chính là nói tương ưng với tánh đức, tương ưng với tánh thể. Đây gọi là tịnh hành. Không phải ở trong thanh tịnh tịch diệt cái gì cũng không còn nữa. Trong thanh tịnh tịch diệt tất cả đều không còn. Các vị nghĩ xem, nó còn có tác dụng gì? Đối với tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, một chút lợi ích cũng không có. Nếu chúng ta lĩnh hội như vậy, vậy là hoàn toàn sai rồi. Chính là trong Phật Pháp nói rộng lớn trống rỗng, hoàn toàn bị nằm một bên cái trống rỗng đó rồi. Không còn công đức tự lợi, lợi tha nữa. Phật Pháp nói trung đạo, nói dùng trung, ý nghĩa này mới thù thắng. Sự có, tướng có, tánh không, thể không. Không có là một, không phải hai. Đây gọi là trung đạo, cũng chính là nói trên sự có. Con người ngày nay có một sự lo lắng rất nghiêm trọng. Nếu không buông bỏ được sự, giống như công phu tu hành của chúng ta không đắc lực. Họ xem tâm tánh với sự tu thành hai việc khác nhau. Cho nên trong một số công việc nhất định sẽ làm trở ngại việc tu hành của mình. Tu hành cần phải buông xả hết mọi việc của thế gian. Cách nói này có sai hay không? Cũng không thể nói là có sai. Đối với người sơ học thì phải làm như vậy. Phải buông xả hết mọi công việc. Tại vì sao? Vì công việc sẽ làm quấy nhiễu tâm trạng của họ, trở ngại tâm thanh tịnh của họ, không thể không buông xuống. Ngay cả Đại sư Trí Giả đời nhà Tùy đều làm gương cho chúng ta thấy. Bởi vì Đại sư lãnh chúng phải quản lý hành chính sự vụ của tự viện, cho nên vãng sanh được phẩm vị rất thấp. Vãng sanh vào phẩm vị thứ năm, Đó là làm gương cho chúng ta xem. Ngài nói với học sinh, nếu như Ngài không lãnh chúng, không quản lý những tạp vụ này, thì phẩm vị của Ngài sẽ rất cao. Hy sinh phẩm vị của mình để hộ trì Phật Pháp. Thế nhưng Ngài có một tiêu chuẩn nhất định, điều này chúng ta nhất định phải chú ý đến. Nhất định sẽ được sanh về tịnh độ. Phẩm vị thấp một chút cũng không sao, nhất định có thể vãng sanh. Đây là tiêu chuẩn nhất định của Ngài. Nếu như vì hộ trì Phật Pháp, chăm sóc người khác, quản lý những sự vụ này, bản thân không được vãng sanh, vậy là một sai lầm lớn. Cho nên Ngài trí giả thì hiện ra một tiêu chuẩn, nhất định nắm chắc việc vãng sanh, có thể hy sinh phẩm vị. Đây là phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, xả thân vì người. Xả thân có một tiêu chuẩn. Trong truyền thuyết, Đại sư Trí Giả là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái sanh. Việc thị hiện của Đại sư Trí Giả chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong thời kỳ đầu của thời mạt Pháp, biểu diễn một tấm gương cho chúng ta xem. Vì vậy bản thân chúng ta nhất định phải có tiêu chuẩn. Nếu như người có công phu thành tựu thật sự, thành tựu chính là nói, tông môn nói, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tịnh Độ Tông nói, lý nhất tâm bất loạn. Nếu như đến cảnh giới này, nói cho các vị, lý sự không có chướng ngại. Không những lý sự không có chướng ngại, mà sự sự đều không chướng ngại. Cảnh giới này cao. Đây là cảnh giới không phải người bình thường có thể đạt được. Những việc ăn mặc của họ, công việc xã giao, từng ly từng tí đều là Phật Pháp. Nếu dùng pháp môn niệm Phật mà nói, hoàn toàn là niệm Phật. Nếu như dùng tham thiền nói, đó toàn là thiền định. Trong Thiền Tông thường nói, Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nếu đổi thành pháp môn niệm Phật, không ngoài việc niệm Phật. Niệm Phật không phải là niệm ở trên miệng. Miệng không niệm mà tâm niệm, cũng chưa chắc là trong tâm niệm A-di-đà Phật. Vậy thì làm sao mà niệm? Niệm niệm tương ưng với thanh tịnh tịch diệt chính là chân niệm Phật. Một câu A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh chúng ta. Người thật sự niệm Phật là niệm tánh thể của tự tánh. Không bám vào một câu danh hiệu Phật. Các vị niệm càng thâm nhập, các vị niệm là lý thể của tự tánh. Cuộc sống hành vi của chúng ta, từng chút một đều là sự hiển thị của tự tánh viên mãn. Đó mới gọi là tịnh hạnh thực sự. Tịnh hạnh này Phật Bồ Tát có biểu diễn cho chúng ta xem hay không? Có 53 tham trong đoạn cuối Kinh Hoa Nghiêm chính là biểu diễn. Như Lai Vãng Tích Tu Chư Hạnh, biểu diễn 53 tham viên mãn cho chúng ta thấy. Năm mươi ba vị thiện hữu này không phải là Bồ Tát. Người bình thường xem họ là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Đó là nhìn từ trên tướng. Cũng là trong kinh thường giảng, chư Phật Như Lai ứng hóa tại thế gian, đáng dùng thân gì để độ thì thị hiện thân đó. Cho nên 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ là nhìn từ trên tướng phần của sở hiện. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm mà chúng ta đã đọc được, tỳ kheo các tường vân là tướng Bồ Tát sơ trụ. Tỳ kheo Hải Vân là tướng Bồ Tát nhị trụ. Tỳ kheo Diệu trụ là tướng Bồ Tát tam trụ. Nhìn từ trên tướng. Nếu như nhìn từ trên tánh, nhìn từ trên bổn, đều là chư Phật Như Lai hóa hiện. Các ngài không phải thực sự là Pháp Thân Đại Sĩ, là chư Phật Như Lai thị hiện. Đáng dùng thân phận Bồ Tát sơ trụ mà xuất hiện. Ngài hiện ra thân phận Bồ Tát sơ trụ. Ở trong 53 tham chúng ta nhìn thấy đệ thất hồi hướng Bồ Tát là Bồ Tát Quan Thế Âm. Như Lai hóa thân, đáng dùng thân đệ nhất vị mà được độ, liền hiện tướng của đệ thất hồi hướng vị. Bồ Tát Quan Thế Âm trong 53 tham là đệ thất hồi hướng Bồ Tát. Mọi người chúng ta đều biết Bồ Tát Quan Thế Âm sớm đã thành Phật rồi. Do đó có thể biết toàn là hóa hiện của chư Phật Như Lai, không phải thật sự là Bồ Tát. Thật sự Bồ Tát là ai? Là thiện tài đồng tử. Đó mới là thật. Thiện tài tham vấn tỳ kheo các tường vân, ông là Bồ Tát sơ trụ. Mà các tường vân thị hiện Bồ Tát sơ trụ là chư Phật Như Lai. Chúng ta đọc những kinh Đại Thừa này, Đại Kinh Nhất Thừa Liễu Nghĩa, đối với những nhân duyên bổn tích này không thể không biết. Sau đó mới biết đại ân đại đức của Phật, mới thật sự lĩnh hội được. Trên kinh thường nói, đệ tử Phật môn không bỏ một ai, từ bi đến cùng cực, vì chúng ta mà thị hiện ra các loại. Cho nên thị hiện các loại đều là tịnh hạnh chân thực, một chút nhiễm ô đều không có. Ai có năng lực ở trong mọi việc, trong từng ly từng tí đều tu cực thanh tịnh hạnh, người đại triệt đại ngộ làm được, người minh tâm kiến tánh được, người đắc lý nhất tâm bất loạn trong tịnh độ tông cũng được. Tại vì sao? Vì họ đã nhập vào cảnh giới không có chướng ngại. Cảnh giới không có chướng ngại là cảnh giới Phật, cũng chính là nhập Phật cảnh giới, nhập Phật tri kiến mà trong Pháp Đại Thừa thường nói họ làm được. Thế nhưng bây giờ mặc dù chúng ta không được, nhưng chúng ta cần biết. Sau khi biết, chúng ta sẽ không tạo nghiệp nữa. Không biết những đạo lý, chân tướng sự thật này, rất dễ dàng tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Tùy tiện phê bình người khác, tạo khẩu nghiệp. Quả thật chúng ta không hề biết tất cả mọi người quanh mình. Chúng ta phàm phu mắt thịt không biết. Rất có thể trong những người này có không ít là chư Phật Bồ Tát tái sanh thị hiện. Chúng ta tùy ý phê bình, há chẳng phải là đắc tội với chư Phật Bồ Tát sao? Nếu chúng ta không học Hoa Nghiêm thì rất khó lĩnh hội những việc này. Học Hoa Nghiêm mới phát nhiên đại ngộ, thiện tài là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta tu học. Làm học trò chỉ có một mình thiện tài đồng tử, trong mắt thiện tài ngoại trừ bản thân mình ra, tất cả y chánh trang nghiêm đều là Như Lai hóa hiện, đều là chư Phật Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Cho nên một đời ngài thành Phật viên mãn. Các vị muốn hỏi thiện tài dựa vào điều gì mà thành Phật? Chính là dựa vào điểm này mà thành Phật. Làm thế nào thấy được? Trong kinh Phật có lý luận cho chúng ta làm căn cứ. Mắt Phật nhìn chúng sanh, chúng sanh đều là Phật, ngài thành Phật rồi. Chúng ta vì sao không thành Phật? Mắt phàm phu chúng ta thấy Phật Bồ Tát đều là phàm phu, thấy Phật Bồ Tát đều có sai lầm, là sai lầm của chúng ta. Chúng ta tạo tội nghiệp, tâm của chúng ta không thanh tịnh. Lời nói này là sự thật, một chút cũng không giả. Mỗi một vị đồng tu chúng ta đều biết tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, đều biết cảnh tùy tâm chuyển, tâm chúng ta không thanh tịnh. Cõi là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, y báo hoàn cảnh. Tâm chúng ta không thanh tịnh, hoàn cảnh y báo của chúng ta làm sao thanh tịnh được? Chúng ta không phải là tâm Phật, các vị làm sao thấy được Phật? Tâm thiện tài đồng tử thanh tịnh, cho nên hoàn cảnh tu học của ngài là cõi tịnh. Tâm ngài là tâm Phật, cho nên ngài thấy vô lượng vô biên chư Phật. Ở trong này có một nguyên lý rất quan trọng. Nếu như chúng ta có thể lĩnh hội được, thì các vị một chút nghi hoặc cũng đều không có. Nguyên lý này chính là duy tâm sở hiện mà Phật giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Tâm chính là Như Lai, tâm chính là tự tánh. Đã là duy tâm sở hiện, vậy chúng ta phải hỏi, pháp nào không phải là chân tâm, pháp nào không phải là tự tánh? Cho nên sau khi triệt ngộ, tông môn nói với chúng ta, nơi nơi đều là đường, trái phải đều gặp nhau. Tùy ý lấy một vật, không có gì không phải. Không có gì không phải nghĩa là sao? Không có gì không phải là tự tánh. Pháp nào không phải tự tánh? Tự tánh là Như Lai, tự tánh là chân Phật, tự tánh là thể của Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là tướng của Phật. Tướng từ đâu đến? Tướng từ tự tánh biến hiện mà ra. Cho nên chúng ta tham cứu tỉ mỉ, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, duy tâm tưởng sanh. Các vị đi tham cứu những câu nói này. Những câu nói này là đại pháp viên đốn, là lý luận cương lĩnh quan trọng nhất trong dạy học của viên đốn. Quả nhiên hiểu thấu rồi, các vị mới hiểu được trong thế xuất thế gian không có một pháp nào không phải là tự tánh, không có một pháp nào không phải Như Lai. Chúng ta sẽ nhập cảnh giới Phật. Quả vị thấp nhất cũng là Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo. Các vị cũng là Pháp Thân Đại Sĩ. Tâm của các vị cực kỳ thanh tịnh, tuyệt đối không khởi một vọng tưởng, tuyệt đối không khởi một tạp niệm. Hôm nay các vị vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn tạp niệm. Vọng tưởng tạp niệm ngăn che tâm tánh của các vị, khiến cho các vị không thể minh tâm kiến tánh, khiến cho tất cả hành vi của các vị đều bị nhiễm ô, không phải là hạnh thanh tịnh. Như vậy chúng ta mới hiểu vì sao chúng ta bị nhiễm ô, vì sao chúng ta không được thanh tịnh. Chúng ta ngày nay là ý thức làm chủ. Nói rõ hơn một chút, nói minh bạch hơn một chút, thức thứ sáu và thức thứ bảy làm chủ. Thức thứ bảy là chấp trước, thức thứ sáu là phân biệt. Phân biệt chấp trước làm nhiễm ô tự tánh. Chúng ta hôm nay là hai thức này làm chủ. Người giác ngộ triệt để là tự tánh, là Như Lai làm chủ. Cho nên người đã ngộ rồi, chúng ta dùng cách nói trong Bách Pháp Minh Môn Luận, người ngộ rồi thì đồng sanh tánh với chư Phật Như Lai. Người chưa giác ngộ thì khác với chư Phật Như Lai, gọi là dị sanh tánh. Dị là không giống nhau. Vẫn chưa giác ngộ, các vị Bồ Tát thanh văn duyên giác trong mười pháp giới, còn bao gồm Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, họ đều là dùng bát thức 51 tâm sở. Họ dùng đúng. Lục đạo phàm phu dùng sai, dùng lệch lạc tà ngụy. Họ dùng đúng, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi, vẫn là bát thức làm chủ. Trên thực tế, bát thức là chỉ thức thứ sáu, thứ bảy. Tứ thánh pháp giới cùng với lục phàm pháp giới khác nhau ở chỗ nào? Trên bục giảng chúng ta từng báo cáo qua cho các vị đồng tu. Người trong tứ thánh pháp giới, họ có thể từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, thuận theo giáo huấn của Phật, nhưng vẫn còn dùng phân biệt chấp trước thuận theo giáo huấn của Phật. Cho nên Thiên Thai Tông nói họ là tương tự vị, như vậy là giỏi rồi, đã vượt qua lục đạo luân hồi rồi. Tương tự tức Phật. Phiền phức của chúng ta là ở chỗ nào? Là thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình, không chịu học tập Phật Bồ Tát. Thuận theo phiền não tập khí của chính mình, Thiên Thai Tông nói là danh tự vị. Danh tự tức Phật, nói rất khó nghe. Hữu danh vô thực, vẫn là phàm phu. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, vẫn làm điều này. Nếu như thật sự phát tâm rồi, thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, chân thành học tập, học vẫn chưa giống hoàn toàn. Giống một chút thôi, nhưng lại không giống. Đó là quán hành vị mà Đại sư Thiên Thai thường nói. Quán hành vị là do công phu học tập của các vị có chút vững vàng, nhưng thuận theo giáo huấn của Đức Phật, ở đây người thế gian chúng ta thường nói giảm bớt 7-8 phần, trả giá thêm bớt, làm không viên mãn. Có thể làm được 1/2 phần. Đây là quán hành vị. Phương pháp tu hành này tuyệt đối không ra khỏi tam giới, cũng chính là nói tuy không thể ra khỏi lục đạo luân hồi, nhưng nhất định không bị đọa tam ác đạo. Danh tự vị là hữu danh vô thực, vẫn bị đọa vào tam ác đạo. Lúc trước Pháp sư Quán Đảnh, phần cuối Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao, nói cho chúng ta biết niệm Phật có 100 loại quả báo không giống nhau. Đầu tiên chính là đọa địa ngục A Tỳ, sau cùng là thượng thượng phẩm vãng sanh thành Phật. 100 loại quả báo này, các vị thử xem kỹ, thực sự có ý nghĩa hoàn toàn tương hợp với lục tức Phật mà Đại sư Thiên Thai thường nói. Phía trước không có biện pháp, niệm Phật vẫn phải đọa vào tam ác đạo, đó là danh tự vị. Niệm Phật có thể được phước báo trời người, là quán hành vị sẽ không đọa vào tam đồ. niệm Phật đến sự nhớ tâm bất loạn, vượt thoát luân hồi lục đạo. Đó là tương tự vị. Niệm Phật đến lý nhất tâm bất loạn, phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân là phần chứng vị. Phần chứng vị là 41 vị pháp thân đại sĩ mà trong Kinh Hoa Nghiêm giảng phần chứng vị. Trên lý luận mà nói, phàm và thánh chỉ trong sự chuyển biến của một niệm. Phàm phu thành Phật, chúng sanh ở địa ngục A Tỳ thành Phật. Trên lý luận đều có thể nói thông được. Một niệm giác, phàm phu sẽ thành Phật. Một niệm mê, Phật bị đọa lạc. Phàm phu với Phật chỉ khác nhau trong một niệm. Một niệm giác ngộ viên mãn, hành vi của các vị nhất định giống với trong Kinh Vô Lượng Thọ nói. Những thứ này đâu cần học, tự nhiên có sẵn, không cần phải học. Chúng ta nói thật, từ vô thủy kiếp đến nay do mê quá sâu, mê quá nặng, phiền não tập khí quá nặng nên đoạn không được. Không những không đoạn được, ngộ cũng không có cách nào ngộ được. Người xưa thường nói, lý có thể đốn ngộ, sự phải tu từ từ. Bây giờ lý này, năng lực đốn ngộ của chúng ta đều không có. Các vị nói chướng ngại này lớn biết bao. Chúng ta do ngày ngày huân tập, cho nên ngộ của chúng ta là tiệm ngộ. Mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày diễn thuyết, thảo luận, trong thời gian 40 năm tôi ở trên bục giảng, nói cho mọi người, trong 40 năm tôi chưa từng gián đoạn. Cho nên thuộc về tiệm ngộ, không phải là đốn ngộ. Các vị có thể đi nghe những bài kinh được ghi âm và CD mà lúc trước tôi giảng. Trước kia vẫn chưa có máy ghi hình, chỉ lưu vào máy ghi âm. Các vị lấy máy ghi âm từng năm, các vị lấy ra nghe so sánh, các vị sẽ biết tôi là tiệm ngộ, không phải đốn ngộ. Không phải hàng thượng căn lợi trí, mà thuộc căn tánh trung hạ. Căn tánh trung hạ có được một chút thành tựu như ngày hôm nay, không có gì khác, chỉ có kiên trì bền bỉ, ngày ngày đều làm, không một ngày gián đoạn. Chính mình luôn hiểu căn tánh của bản thân mình, như vậy mới dễ. Không biết căn tánh của chính mình thì rất khó khăn. Chúng ta biết căn tánh của chính mình là trung hạ căn tánh. Hơn nữa, phần hạ chiếm nhiều hơn, phần trung thì chiếm ít hơn. Cho nên mới thực sự buông xuống tất cả sự vụ, chuyên tâm nhất trí. Một đời tôi không dám xây đạo tràng, không dám hướng dẫn chúng. Điều này mọi người đều biết. Không quản lý người, không quản lý việc, không quản lý tiền. Tại vì sao? Vì chuyên tâm mới có được một chút giác ngộ. Hôm nay tất cả kinh luận bày ra trước mắt, ý nghĩa liền sanh khởi. Nếu như tôi cũng giống như những pháp sư khác, cũng đi xây đạo tràng, quản người quản việc, nói thật lòng, kinh điển bày ra thì con mắt đó cũng là đen, nhìn không ra được ý nghĩa của kinh điển. Nhìn không ra được thì làm thế nào? Theo chú giải của người xưa nói, nếu có một chút thành ý, có một chút tâm cung kính, chú giải không nói sai thì được xem là tốt rồi. Nhưng theo chú giải của người xưa cũng không dễ dàng. Chú giải của người xưa giống với nghĩa kinh. Chúng ta hiểu được vô lượng nghĩa của từng câu từng chữ trong kinh. Người xưa chú giải từng câu từng chữ cũng là vô lượng nghĩa. Nếu như các vị không có chỗ ngộ, nói theo chú giải của họ, theo văn mà giải nghĩa, trong nhà Phật nói oan cho ba đời chư Phật. Đại Đức Tổ Sư cũng kêu oan. Các vị hiểu sai ý nghĩa của tôi. Dù nói hay đến đâu, cũng có thể khế lý mà không khế cơ. Sai lầm của các vị rất ít. Trên lý nói không sai, nhưng người nghe không được thọ dụng. Mắc phải tật này, tật bệnh càng nghiêm trọng hơn là cầu khế cơ. Nói nghe hay, nhưng làm trái với tông chỉ. Khế cơ mà không khế lý, sai lầm đó lớn. Đọa lạc đó thì sâu, sẽ đọa vào khổ. Cho nên luôn phải có chỗ ngộ. Chỗ ngộ là chính mình, nhất định phải có cảnh giác cao độ. Cần bài trừ chướng nạn của chính mình. Cho nên trong sâu thẳm tôi biết được Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy tốt. Thật sự là mô phạm điển hình tốt. Một đời Phật không có xây đạo tràng. Lúc không có nơi trú ngụ, chỉ trú dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Chúng ta cần phải hiểu, Ngài làm ra như vậy chính là dạy chúng ta học tập, dạy chúng ta buông xuống tất cả. Năm xưa, khi Phật còn tại thế, những đạo tràng lớn giống như Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Trúc Lâm Tịnh Xá, đều là do cư sĩ xây. Người xuất gia không liên quan. Các cư sĩ lễ thỉnh Đức Phật, Ngài đem theo đệ tử đến nơi này giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Phật chỉ đến làm khách, không phải làm chủ nhà. Sau khi tôi học Phật, tôi nhìn ra được. Cho nên chủ trương của tôi, đạo tràng nhất định phải là người tại gia. Người xuất gia chỉ chuyên tâm hành đạo, không nên quản những việc rắc rối này. Thế nhưng có rất nhiều người xuất gia phản đối. Giống như đạo tràng này của chúng ta, mọi quyền đều nằm ở người khác. Ở đây chúng ta nhìn sắc mặt người ta sống qua ngày, rất khó sống. Họ đưa ra ý kiến dường như cũng có đạo lý, nhưng thật ra không có lý. Chúng ta xuất gia, xuất gia thì không có nhà. Xuất gia lại xây đạo tràng, không phải là trở về nhà sao? Các vị có quyền trong đạo tràng, các vị ra khỏi ngôi nhà nhỏ, nhưng lại vào ngôi nhà lớn. thực sự đã trái với ý nghĩa của người xuất gia. Mỗi ngày có nhiều nhân sự phức tạp ở xung quanh, các vị làm gì có thời gian tụng kinh? Giáo lý không hiểu, các vị làm sao hành trì được sự tu hành của các vị? Ngày xưa tự viện Tùng Lâm đa phần là do nhà nước xây. Đạo tràng thập phương, thập phương thường trụ, chúng ta thấy bản hiệu của tự viện sắc kiến. Sắc kiến là do hoàng đế hạ lệnh xây. Các cư sĩ hộ trì đạo tràng này, xây dựng đạo tràng này, mời người xuất gia đến làm trụ trì. Đến quản việc hành chánh của đạo tràng này, đó là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Các vị phải biết, Đức Phật Thích Ca năm xưa còn tại thế, các vị xem kỹ kinh luận, kỳ thọ cấp của độc viên có tên gọi trụ trì hay không? Phật Thích Ca Mâu Ni có làm trụ trì hay không? Không có. Đức Phật lúc tại thế, người ta mời Phật giảng kinh thì Phật giảng kinh, mời thuyết pháp thì Phật thuyết pháp, tuyệt đối không có quản lý những sự vụ hành chánh này. Không có. Phật không có, đệ tử Phật cũng đều không có. Những sự vụ trong đạo tràng thời đó toàn là do người tại gia quản lý. Đây là do sau khi truyền đến Trung Quốc mới có sự biến đổi lớn. Người xuất gia quản lý sự vụ hành chính. Thế nhưng trong sách cổ chúng ta thấy, những người quản lý sự vụ hành chánh đều là Phật Bồ Tát tái sanh. Đại sư Trí Giả trụ trì ở núi Thiên Thai là Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thần đến. Nghĩa là nói Ngài đến làm công quả. Ngài đến để hộ pháp. Đây chính là nói rõ, nếu phàm phu làm những sự vụ này, một đời này các vị nhất định không thể thành tựu, ngoại trừ các vị là người tái sanh. Chúng ta nghĩ xem, phiền não tập khí rất khó đoạn, ngày ngày làm những việc thị phi nhân ngã này, bên trong tham sân si mạng vẫn chưa đoạn, bên ngoài có cám dỗ của ngũ dục lục trần, các vị có bản lĩnh gì mà có thể vượt thoát khỏi luân hồi? Các vị có bản lĩnh gì, nắm chắc được gì mà có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc? Con người quý ở chỗ tự hiểu mình. Cho nên tôi khuyên các vị đồng tu, ở trong hoàn cảnh ngày nay, nếu chúng ta muốn phùng hưng việc giáo dục của Đức Phật, để cho chúng sanh trên toàn thế giới đều có thể được lợi ích, các vị phải thật sự phát tâm. Ở đây nói đại nguyện thanh tịnh. Các vị phải phát đại nguyện này. Cái gì gọi là thanh tịnh? Thanh tịnh chính là nhất định phải rời xa hưởng thụ của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Như vậy mới gọi là thanh tịnh. Nhất định phải học tập phương thức sinh sống của Phật Thích Ca Mâu Ni. Người ta cúng dường tài cho chúng ta, chúng ta cúng dường pháp cho người ta, đó gọi là như pháp. Phật thị hiện làm gương như vậy, Hôm nay chúng ta làm trái giáo huấn của Đức Phật, cho nên Phật Pháp suy đồi đến bước này. Một đời Thế Tôn dạy học, chưa bao giờ hỏi lấy một đồng tiền của người khác. Yêu cầu người ta đưa tiền, gây áp lực cho người khác, thêm gánh nặng cho người khác, như vậy là có tội. Huống hồ tiền tài sẽ làm tăng trưởng tâm tham, càng nhiều càng muốn thêm, càng nhiều càng không bỏ được, sau này sẽ đi về đâu? Đọa vào ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, bị những thứ này hại. Người xưa rất có trí tuệ, cao minh hơn người bây giờ nhiều, cho nên người xưa làm tiền đồng. Hình dạng của đồng tiền như thế nào? Dạng hình dây xích. Tiền tệ trước đời nhà Thanh, chính giữa đồng tiền có cái lỗ. Nối mấy cái lỗ lại chính là dây chuyền sắt, cái gồng. Nói cho các vị, đây là một bộ phận trong cái gồng đó. Nhìn thấy cái này đều hoảng sợ, không để các vị sanh khởi tâm tham ái. Những đồ vật này là hữu dụng, nhưng tuyệt đối không thể tham trước. Tham trước dây chuyền đó thì dây xích sẽ kéo các vị xuống địa ngục. Người đời xưa làm ra vật này là có đầy đủ trí tuệ. Rất đáng tiếc, ngày nay in tiền giấy không có đem những chữ này in vào. Trên tiền giấy thực sự cũng in mấy chữ: tham tài đọa địa ngục. In trên tiền giấy, xem ở phía dưới tờ tiền thì có. Những tai nạn thời nay, trên Kinh Phật nói cho chúng ta, tham sẽ gặp phải nạn nước. Tham là nước. Tại vì sao lại có lũ lụt? Do tâm tham quá nặng. Sân giận là lửa. Tại vì sao núi lửa lại bùng phát? Do lửa sân hận. Ngu si là gió. Người sống ở Đài Loan mỗi năm đều gặp bão. Người ở nước Mỹ thường xuyên gặp gió lốc. Do ngu si chiêu cảm. Tham sân si chiêu cảm. Đến tam nạn nước gió lửa. Tam nạn đó không phải tai họa của thiên nhiên, mà do nghiệp lực của chúng ta chịu cảm. Cho nên phía sau mỗi tờ tiền đều phải in lên, để đề cao cảnh giác cho mọi người. Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Lời giáo huấn này chúng ta nhất định phải ghi nhớ, phải xem trọng, phải thực hành. Cho nên các vị đồng tu phải thực sự phát tâm, thực sự phát tâm làm một người đệ tử của Phật. Các vị phải làm được 100%. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Phải làm thế nào? Đức Thế Tôn đã làm gương cho chúng ta xem. Chúng ta làm theo Ngài là được rồi. Trong đạo tràng này có thể thu nhập kinh điển, có thể xây dựng thư viện. Thư viện có thể cung cấp tất cả những sách mà chúng ta cần. Xem xong thì trả lại thư viện. không nên giữ cho riêng mình. Giữ cho riêng mình, đó là làm tăng thêm gánh nặng cho mình. Phật cùng các đệ tử của Ngài, những thứ mà họ cần buông xả đều buông xả hết rồi. Họ không có gánh nặng, không có lo lắng. Hôm nay chúng ta đi đến đâu còn phải mang theo mấy cuốn sách. Mấy cuốn sách này cũng là gánh nặng, quá nhiều cũng sẽ đè chúng ta xuống. Cho nên tôi cũng thường khuyên vài vị đồng tu của tôi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài chỉ mang theo 3 cuốn sách. Những gì mà bản thân chúng ta học, chúng ta đi khuyên dạy người khác. Chúng ta mang theo 1 cuốn kinh Vô Lượng Thọ, mang theo 1 cuốn Di Đà Kinh Yếu Giải, mang theo 1 cuốn kinh Hoa Nghiêm. Ngày nay chúng ta nhìn thấy ở Đài Loan in cuốn kinh Hoa Nghiêm in rất đẹp, 1 bộ có 3 cuốn: Bát Thập Hoa Nghiêm, Lục Thập Hoa Nghiêm, Tứ Thập Hoa Nghiêm, rất hoàn chỉnh. Thế nhưng thật sự có thể dùng được. Đại sư Hoằng Nhất dạy cho chúng ta Bát Thập Hoa Nghiêm, chúng ta học đến quyển thứ 5-19. Sau đó tiếp tục học Tứ Thập Hoa Nghiêm, bởi vì từ quyển 60 đến quyển 80, bộ phần này là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Nhập Pháp Giới Phẩm. Bản dịch này chỉ bằng 1/2 của nguyên bản, không hoàn chỉnh. Tứ Thập Hoa Nghiêm là 1 bản hoàn chỉnh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, rất khó có được. 40 phẩm kinh văn trong kinh Hoa Nghiêm, Trưởng giả Lý nói là 40 phẩm. Bây giờ bản dịch Đời Đường là 39 phẩm. Trong 40 phẩm kinh này chỉ có 1 phẩm Nhập Pháp Giới, hoặc là nói 1 phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm này là hoàn chỉnh, còn những phẩm còn lại đều thiếu sót không trọn vẹn. Cho nên Đại sư Hoằng Nhất dạy chúng ta đọc 99 quyển kinh Hoa Nghiêm, 59 quyển thêm vào Tứ Thập Hoa Nghiêm, thành ra 99 quyển. Đây là bản tiếng Hoa hoàn chỉnh nhất của chúng ta. Chúng ta nên đem Bát Thập Hoa Nghiêm thêm vào 59 quyển này, phía sau thêm Tứ Thập Hoa Nghiêm, in thành 1 bộ kinh có 99 quyển. Chúng ta mang theo cũng tiện, đọc tụng cũng tiện, giải thích cho người khác cũng tiện. Cho nên tôi phải ủy thác các vị đồng tu ở Đài Loan in cho tôi 1 bộ kinh này, làm theo lời dạy của Đại sư Hoằng Nhất, đọc tụng Hoa Nghiêm. Đại sư có 1 bài văn in ở phía trước: tôi có ý tưởng này từ lâu. Năm đó cư sĩ Lý Bỉnh Nam thì ở tại thư viện Từ Quang giảng kinh Hoa Nghiêm, thì tôi có đóng góp ý kiến với ông. Bởi vì tôi xem bài văn này của Đại sư Hoằng Nhất, tôi rất hoan hỷ, hy vọng có thể làm được như vậy. Lúc đó thầy Lý nói với tôi, ông nói: chúng ta đọc tụng, học tập cần nên dựa vào lời giáo huấn của Đại sư Hoằng Nhất. Thế nhưng lưu thông pháp bảo chúng ta phải nên in hoàn chỉnh. Cho nên bây giờ họ in hoàn chỉnh rồi, rất hoàn chỉnh. Chúng ta mang thêm một cuốn thì nặng thêm một chút. Cho nên có lưu thông hoàn chỉnh, cũng có lưu thông kết hợp lại rất tốt. Cửu cửu hoa nghiêm rất thực dụng. Cho nên cuốn kinh này tôi nghĩ chúng ta phải nên làm. Làm như vậy, chúng ta không phải là lưu thông rộng rãi ra bên ngoài, mà là đối với người thật sự học tập kinh Hoa Nghiêm, làm giáo trình cho họ. Lưu thông ra ngoài, chúng ta phải làm hoàn chỉnh. Lục thập, bát thập, tứ thập, một bộ ba cuốn này làm rất hoàn mỹ. Tôi nghĩ ngoài ra chúng ta nên in thêm một cuốn biệt cứng, tiện cho bản thân chúng ta thọ trì học tập. Chúng ta có ba bộ sách này là đủ rồi, không cần nhiều hơn. Cúng dường số tiền này tôi đều rất lo lắng, hy vọng mau chóng tiêu hết sạch số tiền đó. Giữ lại đây rất phiền toái rầy rà. Tuy tiền bây giờ không cần tự mình giữ đem để ngân hàng, nhưng đem gửi ngân hàng cũng là một việc làm bận tâm. Tài khoản ngân hàng được hủy bỏ đi rồi, các vị nói cái tâm này thoải mái biết bao. Người mới thực sự được đại tự tại, một chút lo lắng bận tâm cũng không có. Chúng ta học Phật phải học cho giống. Tôi có một ý tưởng, tôi còn cần phải được sự ủng hộ của một người, là cư sĩ Giang Vị Nông. Tôi chưa từng gặp mặt ông ta. Tôi đọc Kim Cang Kinh giảng nghĩa của ông. Ở trong giảng nghĩa có một đoạn ông nói rất rõ ràng. Cách nhìn của ông, nếu như Phật Pháp muốn hưng vượng, muốn được phục hưng trở lại, có thể lợi ích rộng lớn chúng sanh, ông khuyên dạy người xuất gia phải nên khôi phục lại chế độ đi khất bát. Ở trong giảng nghĩa, ông có kiến nghị. Ý kiến này là chính xác. Kiến nghị này rất hay. Bắt buộc phải biết lợi ích thù thắng nhất của thế xuất thế gian chính là Hoằng Dương Phật Pháp. Đem tất cả những đạo lý ở trong kinh điển, phương pháp, cảnh giới vì quảng đại quần chúng giảng rõ ra, giảng minh bạch. Đây là từ bi cứu độ thật sự. Có thể khiến cho tất cả chúng sanh trong thời này có được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nhất. Ông giác ngộ. Nếu ông có thể tu học thêm một bước nữa, ở trong đời này ông có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Còn có lợi ích nào lớn hơn lợi ích này? Trong kinh Phật chúng ta nhìn thấy, ngay cả bản thân Đức Thế Tôn đều tán thán. Trong bài Tam Quy Y chúng ta đọc Quy Y Phật, Nhị Túc Tôn, Tán thán này đến cùng cực. Nhị này là phước đức và trí tuệ, hai loại đều viên mãn. Túc là viên mãn. Các vị thử nghĩ, nếu nói Phật là trí tuệ viên mãn, ngày ngày ngài giảng kinh thuyết pháp, đây là điều nên là. Phước báo của Phật từ đâu mà viên mãn? Phật thường nói với chúng ta, bố thí tài thì được tài phú, bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, bố thí sự vô ý được sức khỏe trường thọ. Ba loại quả báo này Phật đều viên mãn. Nhưng dường như Phật chỉ có tu pháp bố thí, không có tu tài bố thí. Đó là do chúng ta sơ tâm không để ý. Giảng kinh thuyết pháp, nội dung các vị giảng là pháp bố thí. Thế nhưng chúng ta cần thân thể, cần thể lực. Thân thể, thể lực là tài. Chúng ta dùng thân thể này phục vụ cho tất cả chúng sanh, vì mọi người mà giảng kinh thuyết pháp, đây là tài bố thí. Trong Phật pháp gọi là nội tài. Tiền bạc ở bên ngoài đó là ngoại tài. Nội tài thù thắng hơn ngoại tài. Phật dùng thể lực, trí lực, lao lực phục vụ cho tất cả chúng sanh, cho nên phước đức của Phật cũng viên mãn. Chúng ta đâu cần phải đi khắp nơi tìm tiền để làm bố thí. Đó không phải là tự mình tìm đến phiền não sao? Đó là phan duyên, không phải tùy duyên. Chúng ta dùng lao lực của mình, không màng cực khổ, giới thiệu Phật pháp cho tất cả chúng sanh, tiến cử Phật pháp, giải thích Phật pháp. Cần biết được ba loại bố thí, tài, pháp, vô ý đều ở bên trong. Cho nên có được quả báo thù thắng không gì bằng. Trong cảm ứng thiên hội biên dẫn chứng ra rất nhiều Phật pháp, chúng ta đều đã từng đọc qua. Cuốn sách này do người xưa viết, mặc dù dùng văn ngôn rất dễ hiểu để viết, nhưng đối với người bây giờ vẫn còn chút chướng ngại về mặt văn tự. Người có lòng tốt phát tâm phiên dịch cuốn sách này thành văn bạch thoại tốt. Phiên dịch thành văn bạch thoại để lưu thông có thể dùng hai phương pháp. Một loại là toàn bộ dịch thành lưu thông, cung cấp cho một số người có thời gian. Có tâm quảng bá dạy học cảm ứng, làm tài liệu cho họ, giống như là cung cấp tài liệu cho thầy giáo, lại biên thành cuốn sách rất nhỏ gọn, lưu thông rộng rãi, cúng dường cho đại chúng trong xã hội. Họ không có nhiều thời gian để nghiên cứu, nhìn thấy nội dung quá nhiều, họ không muốn xem. Cho nên cuốn sách này càng đơn giản, nội dung càng ít thì họ càng tiếp nhận. Như vậy có thể khiến cho họ khởi lòng tin để họ nhập môn. Nhập môn lại muốn nghiên cứu sâu hơn nữa, chúng ta có những thứ tường tận cho họ. Hai phương diện này đều làm được hết. Việc này chúng ta cần phải chăm chỉ, nỗ lực đi làm. Vì tất cả chúng sanh, vì hết thảy chúng sanh khổ nạn, đây là hành đạo Bồ Tát. không hề xen vào chút tự tư tự lợi nào. Đây gọi là tịnh hạnh. Đây chính là tịnh nguyện. Dùng tịnh hạnh và tịnh nguyện này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, chính là niệm Phật. Tu hành như vậy, tự lợi lợi tha hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Tự lợi không chướng ngại lợi tha, lợi tha không chướng ngại tự lợi. Tự lợi chính là lợi tha, lợi tha chính là tự lợi. Đây là dạy học viên đốn trong Hoa Nghiêm. Chúng ta đoạn tận sạch sẽ những âu lo nghi hoặc, tâm thanh tịnh hiện tiền. Đừng cho rằng tự lợi là không thể lợi tha, lợi tha làm chướng ngại tự lợi. Ta luôn có nghi hoặc này, phân tự lợi và lợi tha thành hai vấn đề, không biết nó là một thể hoàn chỉnh. Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là một thể hoàn chỉnh. Đâu có đạo lý tự hành hóa tha không phải nhất thể. Hiểu rõ đạo lý này, ta liền tâm an lý đắc. Có thể khế nhập cảnh giới đại tự tại. Tu hành đương nhiên phải hiểu lý luận phương pháp cảnh giới. Lúc trước thầy lý giảng cho tôi nghe rất nhiều lần, cần phải tìm cho mình một tấm gương. Lúc đó chúng tôi không xem trọng. Chúng ta phải tìm một mô phạm. Sau này dần dần hiểu được lời của thầy lý nói rất quan trọng. Tìm một hình dáng, dựa vào hình dáng đó mà điêu khắc chính mình. Chính mình cần phải học giống theo khuôn mẫu đó, chúng ta sẽ thành công. Cho nên năm đó thầy lý luôn dạy tôi, học theo tấm gương của đại sư Ấn Quang. Tiêu chuẩn thấp nhất của người xuất gia là phải học theo tấm gương của ngài. Đại sư Ấn Quang không còn nữa, nhưng văn sao của đại sư Ấn Quang còn. Mỗi ngày đọc tụng y giáo tu hành, như vậy là học theo đại sư Ấn Quang. Nhiều năm như vậy tôi giảng kinh Hoằng Pháp trong và nước ngoài, tôi giới thiệu cho mọi người là làm theo tấm gương của Phật A Di Đà, càng thù thắng càng nhanh. Chúng ta học Phật A Di Đà, chúng ta tạo tượng Phật A Di Đà, cúng dường tượng Phật A Di Đà. Ý nghĩa của cúng dường ở đâu? Vừa nhìn thấy ngài, tôi học ngài. Tôi học giống hay không? Ý nghĩa thật sự của việc cúng dường tượng Phật là ở đây. Không phải ngày ngày cầu Phật Bồ Tát phù hộ, ngày ngày nghĩ đến tôi có giống Phật A Di Đà không. Để tượng Phật này nhắc nhở tôi từng phút từng giây. Phương pháp học tập Phật A Di Đà là như thế nào? Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, mỗi chữ, mỗi một câu của bộ kinh này, ý của kinh chúng ta hiểu được bao nhiêu? Chúng ta lại học được bao nhiêu? Những điều chúng ta hiểu nhất định phải chăm chỉ học được. thế mới giống. Những điều các vị học được lại giúp các vị thâm nhập, lại giúp các vị lý giải, giải với hành vĩnh viễn hỗ trợ cho nhau thành tựu. Nếu như các vị giải mà không thể hành, thì sự giải đó của các vị cũng chỉ dừng ở đây. Các vị không thể đi lý giải sâu hơn, rộng hơn nữa. Không thể thâm giải hành của các vị cũng có giới hạn, chỉ dừng ở cảnh giới này, không có cách gì để thăng hoa. Cho nên giải giúp hành, hành giúp giải, vĩnh viễn không có ngày dừng. Trong quá trình tu học của các vị, trên thực tế quá trình tu học chính là quá trình sinh hoạt của chúng ta. Tu học chính là sinh hoạt, sinh hoạt cũng chính là tu học, sinh hoạt không thể rời xa tu học, nó là một sự việc. Công việc là tu học, đối nhân xử thế tiếp vật đều là tu hành. Tuyệt đối không phải nói mỗi ngày tôi đọc được bao nhiêu biến kinh, niệm được bao nhiêu danh hiệu Phật, lại được bao nhiêu lạy, đó gọi là tu hành. Đó hoàn toàn là trên hình thức. Hình thức là để biểu diễn cho người khác xem. Tu hành thật sự chính là trong cuộc sống thường ngày, việc đối nhân xử thế tiếp vật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, từng ly từng tí đều tương ưng với giáo huấn của Phật. Đây gọi là tu hành. Đi ngược với giáo huấn của Phật, chúng ta sai rồi. Làm theo giáo huấn của Phật là chính xác. Sự hành trì của Phật A-di-đà chính là sinh hoạt của Phật A-di-đà, cũng chính là sự sinh hoạt hành trì trong quả địa của tất cả chư Phật Như Lai, đều ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ các vị phải hiểu là lược thuyết này chỉ nói cương lĩnh, nói kỹ là ở bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng, phải xem minh bạch Kinh Hoa Nghiêm là gì. Kinh Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Triển khai Kinh Hoa Nghiêm đó chính là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh của Phật Pháp. Quan trọng hơn tất cả, chúng ta thật sự có thể nhận biết, có thể nắm bắt được. Trong đời này không có gì là không thành tựu. Cho nên hy vọng chúng ta chăm chỉ nỗ lực tu học. Ý nghĩa của câu kệ này chưa giảng xong, chỉ giảng có một câu. Ngày mai chúng ta tiếp tục giảng ba câu ở dưới.